thưa quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả. Cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thời tiết hôm nay rất đẹp và rất lý tưởng để ông Trump có thể mở quốc yến mà đón ông Macron của Pháp đó, cô Thu Nga à.
Coi bộ là hai bà phu nhân đó là nhìn thấy đẹp lắm. Hai bà đó là mới khoe khoang những cái bộ quần áo rất là đẹp. Còn mấy ông thì là hình như là cũng chỉ có bình thường thôi. Mà mỗi lần mà có cái quốc yến rồi như vậy đó thì mấy bà có vẻ là thích hơn. Còn mẹ tại vì mấy ông đó thì có vẻ như là phải làm những cái công việc mà nó khó khăn hơn, để ý đến cái vấn đề quốc gia hơn. Trong khi quốc yến này thì bà Melanie Trump cũng như là bà vợ của Tổng thống Macron của Pháp đó, thì là bận đồ những cái bộ đồ mà người ta cho rằng rất là sang trọng, xa xỉ, giống như là bà phu nhân của ông Tổng thống Pháp đó thì đang bận một bộ đồ mà cái màu mỡ gà cũng nhìn rất là đẹp. Bà này bà cũng đã lớn tuổi rồi nhưng mà có cái phong cách mà rất là trẻ. Còn bà Melanie, vợ của Tổng thống Donald Trump thì đẹp lắm rồi. Và bà bận cái gì cũng đẹp tại vì tướng của bà rất là cao. Nhưng mà bây giờ đó là người ta coi cái việc chính đó, mà để mà bàn cãi cái gì đó hay thảo luận về cái gì đó thì người ta không có nói rõ, nhưng mà chưa có nói rõ hay là có những cái chi tiết lát đây sẽ trình bày. Nhưng mà những cái bộ quần áo của mấy người này thì người ta đang nhắm tới nhiều lắm. Và đệ nhất phu nhân Pháp Britney trông trẻ trung hơn, với là khi mà diện một cái bộ quần áo cùng đồng màu. Còn và hai ông tổng thống này thì sau đó thì là trồng cây ở phía sau tòa Bạch Ốc, và hai bà này thì đứng ngắm thôi, và hai ông này chắc là cũng chỉ đào cái nhát đầu tiên thôi, rồi sau đó là để cho người khác đào cho đời nào mà ông đào. Và khi mà đi ngồi ở trên xe này để đi chở chung quanh cái khuôn viên Mount Vernon, nó coi bộ là cũng đẹp lắm. Rồi hai bà này cũng là bước song song với nhau. Mà khi mà mấy ông đào cây đó thì dầu mà hai ông tổng thống đó, mà người đào cây thì cũng đâu có đào completely. Còn hai bà dĩ nhiên là chỉ rờ cái xuống cho nó đẹp thôi, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng có nhìn thấy cái tấm hình đệ nhất phu nhân Pháp và ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng như là Tổng thống Trump và bà Melania chụp hình chung với nhau ngay tại khu vườn. Nhưng mà phải nói là vợ của Tổng thống Pháp thì bà lớn tuổi nhưng mà không có đẹp bằng chị Thu Nga đâu, dù rằng là có dạ có mặt vâng cũng đều lớn tuổi nhưng mà rất là đẹp, rất là xinh, người ốm ốm lùn lùn. Thưa quý vị, là nói về trồng cây đó, là chị Thu Nga có nhắc đến là Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Tổng thống Pháp, thì thực sự là nước Pháp kỳ này đó, ngoài cái việc mà chúng ta còn nhớ là cái biểu tượng hình nữ thần tự do là do nước Pháp tặng cho nước Mỹ, nhưng mà lần này đấy thì Tổng thống Pháp có đến Hoa Kỳ và tặng cho Hoa Kỳ có một cái cây sồi. Đây là một cái cây sồi, nó là một cái cây lấy từ ở cái rừng Belu, nơi mà có gần 2.000 lính thuộc quân lục chiến đã bị chết trong cái Thế chiến thứ nhất, và là một cái món quà mang cái tính biểu tượng, tức là quyết định rút ra khỏi cái chương trình hiệp định khí hậu Paris của Tổng thống Trump. Thì cái cây sồi này nó cũng là một cái việc đề cao cái lịch sử giữa hai nước, cũng như là kín đáo nhắn nhủ với lại ông Trump là việc cần phải bảo vệ môi trường và giảm khí thải gây cái hiệu kính nhà nước ra. Khi ông Trump thì ông nói rằng là cái khí thải hiệu ứng nhà kính là do phía bên tàu họ bày ra để mà họ lừa thế giới. Pháp và Mỹ đó thì ngày hôm qua rõ ràng giống như là biểu tượng của hai ông tổng thống của hai nước đã có mặt ở bên khuôn viên của tòa Bạch Ốc, chỉ cách nơi mà ông Trump đã từng rút ra khỏi cái hiệp định khí hậu Paris vài mét để mà họ trồng cái cây sồi này. Và khi mà hai vị tổng thống họp thượng đỉnh với nhau, gặp với nhau vào ngày hôm nay, từ ngày hôm qua đó thì họ đã có họp báo và họ cũng đã bàn thảo về một số các vấn đề. Đây là cái buổi đến thăm công du Hoa Kỳ lần đầu tiên qua cái tính cách nhà nước, và Tổng thống Trump cũng là cái người lần đầu tiên ông tiếp đón. Và tối ngày hôm nay, giống như là anh Khôi Nguyên thì anh có nhắc đến một cái bữa tiệc yến ngày hôm nay rất là sang trọng ngay ở Tòa Bạch Ốc. Thì có khoảng chừng 150 người sẽ được mời đến để dự cái bữa tiệc mà có thịt trù. Và sau đó thì sẽ có nghe hát của cái dàn nhạc opera của Washington. Tối ngày hôm qua thì có vẻ là họ cũng mới vào đề mà thôi, cho nên là không có nặng nề cho lắm bằng ngày hôm nay đâu. Khi mà hai tổng thống Pháp và Mỹ họ cùng đáp cái chuyến một cái chiếc trực thăng đến thăm những cái biểu tượng của Hoa Kỳ và cũng là cái biểu tượng của nước Pháp, thì họ đã đi qua cái con sông Potomac và đến nhà của vị tổng thống đầu tiên, tức là tổng thống George Washington, để mà cũng có một cái bữa tiệc chung với lại các đệ nhất phu nhân của hai quốc gia. Thì nói chung là tổng thống Pháp kỳ này họ đến Mỹ đó là trước hết là bàn thảo về vấn đề an ninh, sau đó là về thương mại và nhất là cái hiệp ước nguyên tử đối với lại Iran, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và thấy hai ông này thì trồng cây cũng như đi thăm công viên chứ có thấy ai mà cho cá ăn như Việt Nam mình đâu. Và đúng như vậy thưa quý vị, thì theo như bản tin CNN mới đưa ra cho biết rằng là hai ông đã có những cái cuộc nói chuyện về vấn đề thỏa thuận nguyên tử với Iran cũng như về vấn đề Syria. Và một trong những vấn đề mà nhiều người quan tâm, tại vì trong tuần này sẽ có cuộc họp thượng đỉnh liên triều giữa miền Nam và miền Bắc của Triều Tiên, và người ta quan tâm nhiều hơn nữa bởi vì kết quả của nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un. Thì người ta nói rằng là mặc dù trong thời gian gần đây chính quyền Bắc Hàn đã ngưng các vụ phóng thử hỏa tiễn cũng như rằng là chương trình hạt nhân của mình, nhưng nhiều người vẫn lo ngại đây chỉ là một cái đòn hỏa mù của chính quyền miền Bắc để mà có thể nới lỏng các biện pháp trừng phạt của họ mà Hoa Kỳ đang áp đặt để nhắm vào vấn đề kinh tế cũng như một số vấn đề khác. Và vì thế thì theo như bản tin sáng ngày hôm nay cho biết rằng là ngũ giác đài vẫn duy trì cái trạng thái rằng là sẵn sàng chiến đấu trên bán đảo Triều Tiên, bất chấp những nỗ lực gần đây của chính quyền Bình Nhưỡng. Theo như phát ngôn nhân của ngũ giác đài là Rob Manning cho biết rằng là quan điểm của Bộ Quốc phòng là không thay đổi và cũng quyết tâm trong việc rằng là sẵn sàng chiến đấu ở mọi thời điểm. Phát biểu của ông Manning được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong-un tuyên bố dừng thử hỏa tiễn cũng như hạt nhân để tập trung vào phát triển kinh tế. Và ông Kim Jong-un cũng khẳng định có thể sẽ phá bỏ bãi thử hạt nhân ở Bongin-ri với lý do rằng là mọi chuyện đã qua. Ông Manning nói rằng là bất chấp những tuyên bố đó thì Washington vẫn không thay đổi các điều kiện. Trước tiên là phải giải trừ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, không thay đổi, và phải có các cuộc thanh tra trên bán đảo Triều Tiên. Và hy vọng kết thúc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã tăng lên trong những tháng gần đây, sau khi lãnh đạo của hai miền đã đồng ý có những cuộc đối thoại trong tuần này. Và ông Kim Jong-un thì dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp mặt có thể xem như là lịch sử với Tổng thống Trump của Hoa Kỳ vào tháng 6 tới đây, nhằm thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Trước đây thì ông Kim Jong-un nói rằng là Hoa Kỳ phải rút khoảng là 28.500 binh sĩ của Hoa Kỳ đang trú đóng tại Nam Hàn ra khỏi hoàn toàn khu vực bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì điều kiện đó đã được bãi bỏ, và người ta cũng hy vọng trong lần này cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in của Nam Hàn sẽ đi đến kết quả tốt đẹp để chấm dứt vấn đề này đó cô Thu Nga.
Hy vọng rằng có cái việc mà tốt đẹp sẽ diễn ra. Trước đây thì chúng ta cũng nhớ là ông Kim Jong-un lúc nào ông cũng nói rằng ông chỉ khe về cái việc mà có nguyên tử với lại hỏa tiễn thôi. Ông không có nói gì về cái vấn đề mà ngoại giao. Và chúng ta cũng biết là ở bên Bắc Hàn thì người dân đói lắm, ăn cả đến côn trùng và vỏ cây. Nhưng mà ông này cứ để tiền mà để mà chế hỏa tiễn với lại dùng cho cái việc mà nguyên tử thôi. Và nếu mà gặp gỡ thì đây sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ còn tại chức với nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Và ông Trump đã nói rằng cái cuộc họp với ông Kim Jong-un này có thể diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên ông cảnh cáo là cái cuộc gặp có thể là bị hủy nếu ông nghĩ rằng nó sẽ không có mang lại cái kết quả mong muốn. Và những kỳ vọng đã được nâng cao hôm thứ Bảy sau khi ông Kim Jong-un tuyên bố là kết thúc các cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn, và nói rằng Bắc Hàn hủy bỏ cái địa điểm thử nghiệm nguyên tử để theo đuổi hòa bình và tăng trưởng kinh tế. Và theo các viên chức của Hoa Kỳ và Nam Hàn, thì ông Kim Jong-un nói ông sẵn sàng thảo luận về tiến trình phi hạt nhân hóa. Nhưng hôm thứ Bảy thì ông không có đề cập tới việc đó, từ bỏ cái việc mà vũ khí nguyên tử hiện nay thì có, thì chúng ta phải chờ xem. Và quay sang cái tình hình mà sáng nay quý anh cũng đã điểm qua, đó là một cái tai nạn ở Canada. Cái xe này đã lao vào người đi bộ và làm cho hàng chục người bị thương. Và người lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường ở một cái điểm mà giao thông rất là đông đúc ở phía bắc của Canada, nhưng mà sau đó bị bắt ngay đó. Và hiện danh tánh của người này thì chưa được tiết lộ rõ ràng. Và những video của người dân cho thấy là hình ảnh cái vụ bắt giữ căng thẳng giữa cảnh sát và người lái xe gây ra tai nạn. Và người này chĩa một cái vật về phía cảnh sát. Sau đó thì có tiếng của cảnh sát hét yêu cầu ông ta bỏ vật này xuống. Và người đàn ông sau đó bị bắt mà không có vụ nổ súng nào. Và một đường dây nóng được thiết lập dành riêng cho thân nhân, các nạn nhân và nhân chứng. Và cảnh sát nói là họ không có tin đây là hành động có chủ ý. Nhưng mà Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada là Ralph Goodale gọi đây là cái vụ tấn công kinh hoàng và viết trên Twitter như vậy. Và ngày hôm qua tại địa phương ở tại cái tiệm IKEA thì khi mà người ta đang mua sắm và ăn uống ở trong đó thì có một cái vụ nổ súng và cảnh sát đã bắt người những người ở trong tiệm đó là xuống basement núp rồi sau đó thì được chạy ra khỏi đường. Ở chỗ nào cũng có những cái vụ nổ súng như vậy, ghê quá Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, nổ súng ở khắp nơi, nhất là cái vụ mà xảy ra vụ lái một cái chiếc xe mướn rồi tông chết người, ít nhất là 10 người bị chết và 16 người bị thương ở bên Toronto. Thì Toronto là một trong những cái thành phố được xem là thành phố đẹp và an ninh nhất thế giới, vậy mà chuyện này cũng có thể xảy ra. Những cái vụ mà lái xe vận tải hay nói lái xe van mà tông chết người đi bộ ở bên Âu Châu cũng đã từng xảy ra. Và ở bên Toronto thì phía bên những người đại diện của những cái quốc gia trong cái nhóm G7 đó thì họ đang nhóm họp ở đây và sau đó thì họ sẽ có một cái buổi họp khác vào tháng 6 ở bên Quebec City. Người ta không nghĩ là cái chuyện này nó có liên hệ gì với nhau hay không. Thì cái gã đàn ông 25 tuổi là cái người mà lái cái chiếc xe van đụng chết người đó thì bây giờ cảnh sát vẫn chưa có biết là hắn tại sao lại hành động như vậy. Thì tới giờ phút này là phía bên nhà chức trách có công bố tên của nghi phạm là Alex Minassian. Tên này sống ở vùng ngoại ô của Toronto thuộc thành phố Richmond Hill. Và không, cảnh sát không hề biết tên này bởi vì hắn chưa bao giờ phạm tội hoặc không có hồ sơ tiền án gì cả. Trên các trang mạng xã hội thì được diễn tả hắn là một sinh viên. Và cảnh sát vẫn không có cho biết là cái vụ việc này có liên quan đến khủng bố hay không. Nhưng mà chúng ta thấy là những cái vụ tấn công như vậy đó thì thường thường là có liên quan đến khủng bố khi nó đã từng xảy ra ở bên Âu Châu hoặc là ở bên New York là quý vị cũng đã từng thấy rồi. Cảnh sát của Hoàng gia Hoa Kỳ, của Canada, xin lỗi quý vị, và cùng những cái người điều tra họ tin cái việc này không có liên quan đến nhóm khủng bố cả. Và cái chuyện này nó xảy ra vào trưa ngày hôm qua và nghi phạm sáng ngày hôm nay khoảng 10 giờ sẽ ra tòa để mà chịu ít nhất là 4 trọng tội là có liên quan đến cái việc mà đã gây ra ít nhất là 10 người bị chết trong cái vụ này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và trong vụ này đó thì người ta đã khen ngợi rất là nhiều cảnh sát viên đã có cái sự đối đáp rất là bình tĩnh đối với hung thủ khi mà người này đã cầm một cái vật người ta nghi rằng là súng và đã la hét cũng như là chỉ vào đầu và nói là bắn vào đầu tao đi nè. Thì người ta nói rằng là cảnh sát đã khống chế được nghi phạm gần với đường George và đại lộ Schaefer mà không phải nổ súng và người ta đã lên tiếng khen ngợi người này. Thì trước đây cũng đã từng có nhiều vụ như vậy nhưng mà bây giờ thì người ta thấy nó đã lan ra hầu như là trên toàn thế giới rồi. Một phần tin mà sáng nay các báo đài đưa lên cũng thấy khá là buồn khi mà cựu tổng thống Bush cha là ông George H.W. Bush đã phải nhập viện vì vấn đề nhiễm trùng máu. Cựu tổng thống Bush cha đã sau khi đưa vào điều trị thì đã có những cái phản ứng tốt khi mà người ta nghi ngờ là ông bị nhiễm trùng máu nguy hiểm đến tính mạng. Cựu tổng thống Bush cha bây giờ đã 93 tuổi. được đưa vào bệnh viện Houston Methodist trong buổi sáng Chủ nhật vừa qua và được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trước khi nhập viện thì hôm thứ Bảy, ông đã tham dự đám tang của vợ mình là cựu đệ nhất phu nhân, bà Barbara Bush, đã qua đời trong tuần trước ở độ tuổi 92 sau khi kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 73 năm. Thì Tổng thống Bush cha làm Tổng thống Hoa Kỳ một nhiệm kỳ từ năm 89 đến 93. Kể từ khi có những cái triệu chứng của căn bệnh Parkinson, thì cựu Tổng thống Bush cha đã phải sử dụng xe lăn để đi lại và ông đã phải nhập viện rất là nhiều lần trong những năm gần đây để chữa trị các căn bệnh khác nhau, từ bệnh về đường hô hấp, viêm phổi và nhiễm trùng máu. Thì sau sự ra đi của bà Barbara Bush thì có vẻ như cựu Tổng thống Bush cũng đang cố gắng vượt qua những cái nỗi đau đó, nhưng mà tình hình sức khỏe đã không khả quan lắm, cô Thu Nga.
Đúng rồi, thường thường là khi mà hai vợ chồng già mà có một người ra đi trước thì người còn lại giống như là con chim lẻ bạn vậy. Và trong cái hình ở này trên mấy các báo thì thấy rằng Tổng thống cha đang ngồi ở trên xe lăn. Và hy vọng rằng ông sẽ qua khỏi bệnh, và hiện thời thì ông cũng bị cái bệnh mà Alzheimer, thì không phải Alzheimer nhưng mà ông nghĩa là già rồi, ông cũng có nhiều cái chứng bệnh lắm, mà bây giờ đây là cái chứng bệnh mà bị nhiễm trùng ở trong máu, thì không biết là có khỏe hay không, nhưng mà tôi chỉ cầu mong rằng ông sức khỏe, tại vì bà Bush thì mới có qua đời trước thôi, hưởng thọ 92 tuổi. Và quay trở lại cái tình hình của bên Việt Nam, thì các nhà hoạt động dân chủ, mà một người hoạt động dân chủ đó là ông Hoàng Đức Bình, người ta nói rằng là vẫn nhận y án, có nghĩa là trước đó thì cái án như thế nào mà dầu có nhiều người phản đối đi nữa thì cũng người ta nói là y án tới 14 năm tù giam. Đó là phiên phúc thẩm ngày 24 tháng 4 tại Nghệ An đã tuyên án như vậy. Và luật sư Hào Huy Sơn, người đã hỗ trợ pháp lý cho Hoàng Đức Bình trong phiên tòa ngày 24 tháng 4, đã chia sẻ ở trên cái mạng cá nhân sau khi kết thúc phiên tòa. Và trong một tin cập nhật trước đó thì luật sư Hào Huy Sơn cho hay ông Bình đã nói các vết thâm tím ở vùng mắt mà mọi người thấy trong phiên sơ thẩm ngày 6 tháng 2 là do bị giam cầm ở buồng tử tù và bị tử tù đánh, nghĩa là người nào mà ở trong tù của Cộng sản rồi thì cũng bị đánh bầm dập, không công an đánh thì là những cái người mà ở trong tù đánh. Và hồ sơ của công an Nghệ An viết là trong thời gian sinh sống và làm việc tại thành phố Sài Gòn thì ông Bình có tham gia một số tổ chức. Và ngày 25 tháng 12 2015 thì ông Bình này đã rải tờ truyền đơn ở tại Sài Gòn là bị công an giam giữ, là phạt hành chánh. Tuy nhiên, ông không nộp phạt và trốn về Nghệ An. Sau khi về Nghệ An thì ông Bình thường xuyên đăng và chia sẻ những cái cảm nghĩ của ông trên Facebook cá nhân. Và ông Phil Robinson là phó giám đốc của khu vực châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền HRW phát biểu trong một thông cáo gửi đi ngày 24 tháng 4 là tôi là duy nhất của ông Hoàng Đức Bình và luôn yêu cầu chính phủ luôn tôn trọng nhân quyền, nhưng trong đó chế độ độc tài, độc đảng của Đảng Việt Nam thì như vậy là đủ cho một cái án tù dài. Và chúng ta thấy là những người mà yêu nước, những người chỉ đòi quyền, nhân quyền, công lý cho Việt Nam thì bị cái án tù rất là lâu, tức là họ phải suốt cả cái cuộc đời thanh xuân của họ là ở trong nhà tù, mà tới bây giờ thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng không có thay đổi nhân quyền một chút nào hết, Quang Hưng.
Cái lý do mà nhiều người họ cũng nói là một phần đó là bởi vì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, ông không có quan tâm lắm về vấn đề nhân quyền Việt Nam, ràng buộc trong cái vấn đề mà thương mại đối với lại Việt Nam, cho nên đó là Cộng sản Việt Nam họ không có còn lo sợ là phía bên Hoa Kỳ hoặc là Tổng thống Trump sẽ can thiệp, cho nên là họ rất là mạnh tay đối với lại các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Quý vị còn nhớ là vào ngày 23 tháng 7 năm 2017, tức là đúng một năm, thì có một cái việc xảy ra là ông Trịnh Xuân Thanh cùng với lại người tình đang đi dạo ở trong cái công viên Bá Linh, thì một nhóm người vũ trang người Việt đã tấn công và bắt giữ hai người, sau đó tống lên một cái chiếc xe van rồi đưa đến Sứ quán Việt Nam tại Bá Linh, rồi sau đó đưa về Việt Nam. Và sau đó thì ông Trịnh Xuân Thanh hiện nay bây giờ vẫn ngồi tù ở bên Việt Nam, bị truy tố tội khá nặng về cái tội nói rằng là ông này đã biển thủ 120 triệu euro. Ông này trước đây đó là cái người đứng đầu cái công ty dầu khí Petro Việt Nam, Và ông này khi mà Bộ Tư pháp của Việt Nam đưa ra cái lệnh truy nã thì ông đã trốn sang Đức. Nhưng mà ngày hôm nay thì phía bên Bộ Tư pháp của Đức là họ bắt đầu sẽ xử một nghi can mang quốc tịch của Cộng hòa Tiệp Khắc, gốc người Việt, có dính líu đến cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Nhưng mà rõ rệt là khi mà phiên xử sáng ngày hôm nay tại Bá Linh thì phía bên công tố là họ nói là cái vụ bắt cóc này là cái do cái sự hướng dẫn và chỉ đạo của phía bên chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà chỉ có một nghi can ra tòa mà thôi, đó là ông Nguyễn Hải Long. Ông này bị tòa án ở bên Đức là họ buộc tội là tham gia vào các hoạt động với lại các cơ quan mật vụ Việt Nam để dẫn đến cái việc là bắt cóc hai người Việt Nam, đó là ông Trịnh Xuân Thanh và người tình của ông này, Đặng Cơ Nguyên.
Dạ vâng, mà người ta nói ông Nguyễn Hải Long này thật ra là một cơ sở kinh tài của chính quyền Cộng sản Việt Nam, nên vì thế đã tiếp tay cho vụ bắt giữ lần đó đối với ông Trịnh Xuân Thanh. Và cái vụ bắt giữ ông Trịnh Xuân Thanh đã dẫn đến chính quyền của Đức đã rất là giận dữ, và họ yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải ngay lập tức thả ông Trịnh Xuân Thanh về Đức để mà hoàn tất các thủ tục xin tị nạn của ông này. Nhưng đến bây giờ thì chúng ta cũng biết rằng là ông Trịnh Xuân Thanh đang bị ở tù. Và vì vụ này nên chính quyền của Đức cũng đã có thể nói như rằng là mối quan hệ giữa Đức và Việt Nam cũng đã trở nên nguội lạnh rất là nhiều. Và Đức cũng đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia đồng minh châu Âu nên có những cái biện pháp mạnh tay hơn đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà rõ ràng là chính quyền Cộng sản Việt Nam để mà hoàn thành cái mục tiêu của mình thì có vẻ như họ sẽ chờ cái vụ này tạm thời lắng xuống, sau đó sẽ có một số hành động khác nhau. Nhưng mà bây giờ thì trên màn hình CNN đang thấy breaking news để mà tổ chức tiệc đón Tổng thống Pháp thì có cả sự hiện diện của Phó Tổng thống Mike Pence và các giới chức của Tòa Bạch Cung thì thấy rằng là cờ bay pháp phới và mặt ông nào ông nấy cũng rất là trang nghiêm đó cô Thu Nga. Cô Thu Nga chuẩn bị đi đón ông Macron không?
Mấy ông thì trang nghiêm, mấy bà thì tươi cười diện cho nó đẹp. Mà chắc chắn rằng ăn toàn là cao lương mỹ vị thôi mà chúng ta phải ngồi đây không có được dự yến thiệt. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngừng, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thứ ba thật là bình an và hạnh phúc và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Kính chúc mọi người một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, chị Thu Nga.